494. Chuyện Đại Dương Sajina, tiền thân Sajina, diệt lạ trên trần đã được xem. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một đám nam nữ cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này, bậc đạo sư bảo: "Này các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và ăn trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thở nọ, vua Sahina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây sáo bố thí đường, và công đức bố thí của ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề ở Ấn Độ. Mỗi ngày ngài bố thí 600.000 đồng tiền, ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bố Tát. Còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc màn chung đều tái sanh lên cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Đế Thích Thiên Chủ, đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sajina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị liền nói: "Các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sajina phải chăng?" Các vị đồng thanh đáp phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali: "Khanh hãy đến điện tối thắng của trẫm." Thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sajina lên đây. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn, vào lúc dân chúng đã dùng cơm chiều xong, đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà, thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh dần trăng đỏ, dân chúng đồng reo lớn: "Xem kìa, có hai mặt trăng trên trời." Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên: "Không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó, ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng. Vậy sẽ đến đón ai đây? Hả, không phải là để đón vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh." Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm dần kệ đầu: "Việc là trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên, vì mời đại đế Di Đề Quốc phái xuống thiên xa tự cõi thiên." Thiên sứ Matali lái thiên xa xuống dần, trong lúc dân chúng chiêm bái với dòng hoa và hương liệu, vị thần lái xa ba dòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó vị ấy tiến lên cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Xong việc, ngài phát nguyện giữ ngày trai giới, và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy, hướng ra cửa sổ phía đông với đám triều thần dây quanh, ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời đức vua lên ngự thiên xa, và khi đã xong xuôi, thần cùng ra đi với ngài. Bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. Thiên sứ Matali đại cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Chi Đề Quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Dương, xin Táo Đại Dương bậc thánh quân ngự trên xa giá để theo thần. Indra Thiên Chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới lẫy lừng, chư vị giờ này đang hồi họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. Đại đế Sa Hi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên. Thần xa được cả ngàn thiên mã đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. Chư thiên chiêm ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi, dội đón mừng, đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng, trên ngai, giàn cạnh ngai Thiên Chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. Saka chào đón Chúa Vi Đề ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi, Thiên Chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. Giữa các đế dương ở cõi trần, chào mừng Thánh Thượng đến Thiên Cung, đại dương an trú cùng thiên chúng, được phỉ ước nguyện đúng lệnh ban, xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên trời đao lợi cảnh thiên đàng. Đế Thích Thiên Chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Vajrayana. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng. Ngài liền ngâm dần kệ nói lời này với Đế Thích Thiên Chủ. Ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường, đàn ca vũ khúc, nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm quan lạc, lâm mạng chung thời đến phải chăng, hay chính là vì lòng ám độn, làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng. Lúc ấy Thiên Chủ Đế Thích đáp lời ngài. Đời ngài chưa hết, chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si, hỡi đại nhân, song thiện nghiệp ngài nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần, song cứ ở đây hỡi đại dương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới trú an. Tuy nhiên bậc đại sĩ chối từ và đáp lại Thiên Chủ: như lúc thiên xa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được dành phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần, cho bàn tay kẻ khác thi ân, chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, phát ban cả nước khắp quần sinh, tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết làm dày là hạnh phúc, chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, Đế Thích Thiên Chủ liền ra lệnh cho Matali: này Hiền Khanh, hãy đi đưa vua Sajina về lại Mithala, và đặt đức vua xuống giường ngự quyển, vì thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong giường ngự. Người giữa giường trông thấy ngài, và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Naraja. Khi vua này biết tin đức tiên đế đã trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ giường: người cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một cho trẫm. Người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Sajina hỏi: ngươi soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? Muôn tâu, một chiếc dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. Lúc ấy đại đế Sajina bảo: còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Naraja đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bấy giờ, theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ bảy trong dòng dõi chính thống của ngài. Và thời ấy, tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm, còn bậc đại sĩ đã trường thọ như thế nào là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Naraja và bước quanh giường ngự và ngâm ba dần kệ này: lãnh thổ là đây, tổ quốc ta, máng tròn dẫn nước, suối băng qua, cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lạch ngòi vẫn chảy ra, các hồ diễm lệ lắng nghe gian, khi đám hồng nga réo gọi đàn, bao đó sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biển mọc lan tràn, song người yêu cảnh cùng ta bước, nay ở đâu lòng ta muốn hỏi han. Đây là điền thổ ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên chính cố hương, song chẳng thấy đâu người quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc quá thê lương. Nghe vậy, vua Naraja đáp: Tâu Hoàng Tổ Phụ, từ khi Tổ Phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua. Giờ đây, Hoàng Tôn là cháu 7 đời của Tổ Phụ. Các vị quan cận thần của Tổ Phụ đều đã hóa ra người thiên cổ. Nhưng đây chính là chân quốc của Tổ Phụ. Hoàng Tôn xin Tổ Phụ nhận lại đất nước. Đức Vua đáp, này Hoàng Tôn Naraja, ta không đến đây để rồi nên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây là để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi. Rồi ngài ngâm dần kệ như sau: ta đã nhìn cung điện cõi trời, quy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thiên chủ cùng ta diện kiến rồi. Ta hưởng bao quan lạc tuyệt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả đều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. Ta ngắm xong và đã tái hồi, để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây ta tiến bước là đường bậc thánh dẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài, và làm cô đọng tất cả ý nghĩ qua các dần kệ trên. Sau đó vua Naraja một lần nữa lại thưa với ngài, xin Hoàng Tổ Phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. Và ngài đáp, này Hoàng Tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Naraja lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, truyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức Tiên Đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi, vào ngày thứ 7 ngài băng hà và tái sanh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn, và ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam cư sĩ đắc sơ quả dự lưu, một số khác đắc nhị quả nhất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Naraja, Naluddha là Saka đế thích, thiên chủ, và ta chính là vua Sajina. 495 Chuyện 10 hạng Bà La Môn. Tiền thân Yasa Ramana. Đại đế Yuji thật chánh chân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. Chuyện này đã được giải thích trong số 424 Tiền thân Ajita của chương 8. Ta biết rằng nhà vua trong lúc đang thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng 500 vị tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ và đã dâng lễ vật lên các bậc thánh cao trọng nhất trong tăng chúng. Sau đó tăng chúng ngồi trong chánh pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau: này hiền hữu tỷ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tối thượng đã cúng dường các vị đủ đạo cao đức trọng. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị bàn luận gì trong lúc ngồi tại đây. Các vị trình với ngài, ngài bảo, này các tỷ kheo, thật không kỳ diệu gì, ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một đạo sư như ta, lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc hiền trí xưa kia, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, cũng đã cúng dường có phân biệt. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, trong vương quốc Kuru và kinh thành Isabata, có vua Koraja cai trị thuộc dòng dõi Yuji Thila. Còn quốc sư và thế sự cũng như thánh sự của vua là đại thần mệnh danh Vizira. Vua thực hành đại bố thí làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ. Nhưng trong số những người thọ hưởng các thiết vật này, không có ai là người giữ đúng ngũ giới. Tất cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người, nên việc bố thí của vua không làm tâm ngài thỏa mãn. Ngài suy nghĩ, kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ đại thay, và với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc hiền nhân Vizira. Vì thế, Khi quốc sư Vizira vào chầu vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra hỏi vị này. Để trả lời việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đầu. Phần sau là phần vấn đáp giữa nhà vua và Vizira. Chúa thượng Du Di thật chánh chân, một hôm hỏi ý bậc hiền nhân. Di Du tìm các La Môn thiện, những bậc hiền nhân trí tuệ tràn. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn. Trẫm nguyện cúng như vậy thiện hữu, để ngày sau hái quả an toàn. Trí giả Vizura nói, thật khó tìm hiền thánh thế này, La Môn trí đức đủ như vậy. Những người giữ trọn tâm ly dục, để thọ hưởng phần thực phẩm đây. Giữa đời mười loại bà La Môn, xin hãy lắng nghe Tấu Đại Dương, trong lúc hạ thần phân biệt họ, thần xin nói rõ họ hoàn toàn. Vài người mang túi sách trên lưng, củ rễ chất đầy, buộc, thật căng, những kẻ góp gom, cây cỏ thuốc, tắm mình tụng chú, thật bùa thần. Bọn họ như thầy thuốc đại dương, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao, họ diệt vong, hãy kiếm Di Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác, nghiệp ly tham, ao ước chư hiền, thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vizura nói, bọn người đi trước lại mang chuông, trong lúc vừa đi họ réo vang, họ biết lái xe đầy khéo léo, thư từ thông điệp họ đều mang. Họ chẳng khác nào đám dịch nhân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm Vi Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vizura nói, với bình nước uống gậy cong cong, họ chạy theo mong kịp quốc dương, qua các thôn làng cùng thị trấn, trong khi theo đuổi lại ca rằng, ta không đi nữa dù rừng phố, cho đến khi hoàng thượng cúng dường. Họ quấy rầy như các thuế nhân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm Vi Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vizura nói, móng dài, lông rậm, cả tay chân, tóc bệnh và hôi, thối miệng răng, bụi bặm bám đầy, người bẩn thỉu, họ đi đường tựa bọn xin ăn. Là bọn tiều phu, tấu đại dương, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm Vi Du nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vizura nói, am lạc Viva đào đỏ hồng, la bu xoài chín, giật chùi răng, thuốc cao, dán điếu, đường ong mật, nhiều thứ còn kia họ bán hàng. chúa thượng khác nào bọn lái buôn cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an lành. Trí giả Visura nói: những người làm ruộng hoặc đi buôn, nuôi lắm đàn dê ở trại chuồng, trao đổi cưới xin làm xính lễ, bán bầy con gái để mua vàng, giống bọn con lai đám tiện dân cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao gặp quả an lành. Trí giả Visura nói: bọn thầy cúng tế đoán điềm hơn, thiến lựa bò dê để lấy tiền, dân chúng mời về thường ở lại, có đầy thực phẩm được dâng lên. Nơi kia bò cái bê, bò thiến, dê lợn đều đem giết lắm phen, bọn họ như hàng thịt hạ tầng, cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an lành. Trí giả Visura nói: bọn mang gươm giáo mọc che mình, tay lại cầm rìu tựa chiến binh, họ đứng trước đoàn thương khách nọ, sẵn sàng hướng dẫn đám du hành. Như một phu quân cướp bạo gan, cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chứ dị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm mong cúng cấp người hiền thiện, để chính mình sao gặt quả lành. Trí giả Visura nói: có bọn say lều đặt bẫy giăng, bất kỳ nơi chốn ở trong rừng, bắt loài tôm cá cùng rùa trạnh, mèo thỏ cắt kè mọi thú quen. Tâu đại dương, đây chính thợ săn, cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại dương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm nguyện dân cúng chư hiền giả, để chính mình sao gặt quả lành. Trí giả Visura nói: lại có bọn ham chuộng bạc vàng, chịu nằm xuống dưới chiếc dương sàn, để vua tắm rửa trên đầu họ, xong lễ so ma rẫy tế đàn. Thợ cạo khác gì tấu đại dương, cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm bọn ấy chăng? Đại dương Koraja đáp: họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi du nhiều vị khác tràn đầy trí tuệ lại hiền lương. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm nguyện dân cúng người như vậy, để chính mình sao gặt quả lành. Như vậy, sau khi miêu tả các loại bà la môn chỉ mang hư danh mà thôi, Bậc trí giả nói tiếp để miêu tả các vị Bà La Môn theo đúng nghĩa cao cả nhất trong hai dần kệ sau. Song các La Môn tấu đại dương, những người đại trí tuệ hiền lương, đoạn trừ mọi ác hành tham dục, để thọ thức ăn được cúng dường. Chư vị chỉ dùng một bữa ăn, chẳng bao giờ đụng rượu men nồng. Đại dương biết rõ người như vậy, ta có nên tìm các vị không? Khi vua nghe các lời này, liền hỏi, này hiền hữu Visura, các vị Bà La Môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời, hiện nay các vị đang ở đâu? Tâu đại dương, ở trên dãy tuyết sơn xa xôi kia, trong hang núi Nanja. Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng quy lực của ngài, mang các vị Bà La Môn ấy đến ngay đây cho trẫm. Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm dần kệ này. Quốc sư đem hết các La Môn, thanh tịnh tràn đầy, trí chánh chơn, mời các ngài ngay, hiền sĩ hỡi, chần chờ gì nữa, hãy lên đường. Bậc đại sĩ chấp thuận làm theo lời vua yêu cầu và nói thêm, bấy giờ, tâu đại dương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bố thí và hành trì ngày trai giới, nguyện giữ mình đức độ, và chính đại dương cùng cả triều đình cũng phát nguyện giữ ngày trai giới. Còn chính ngài ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền phát nguyện giữ ngày trai giới, đến chiều. Ngài bảo đem đến một giỏ hoa lài, rồi cùng vua đảnh lễ với 500 phần thân thể xác đất, và khi ngài vừa nhớ lại những công đức của các vị độc giác Phật, ngài vừa khấn vái lời này. Kính thỉnh 500 đức độc giác Phật, đang trú trong vùng Bắc Tuyết Sơn, hang núi Nam Gia, ngày mai xin các ngài hãy cố thưởng thọ thực phẩm của triều đình. Ngài thả 8 nắm tay đầy hoa lên không, lập tức các hoa này rơi trên 500 vị độc giác Phật. Vào đúng nơi các ngài đang an trú, các ngài ấy suy xét và thấy ngay sự việc kia, liền nhận lời mời và bảo nhau. Này các tôn giả, chúng ta được vị hiền nhân Visura mời đến. Vị này không phải người phàm tục đâu, ngài có hạt giống Phật trong mình, nên ngay trong kiếp này ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng quý mến đặc biệt với ngài. Bậc đại sĩ hiểu các ngài đã chấp thuận lời mời, bằng chứng là các hoa kia không bay trở lại. Sau đó, ngài bảo, tâu đại dương, ngày mai các vị độc giác Phật sẽ đến. Vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường. Ngày hôm sau, tức vua đón tiếp các ngài vô cùng trọng thể, sửa soạn các bảo tọa để các ngài ngồi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị độc giác Phật ở hồ Anotata, đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng, liền du hành qua không gian và giáng hạ. Ngay sân chầu của hoàng cung, vô cùng Bồ Tát đầy lòng thành tín, đón lấy các bình bát từ tay các ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài qua kia, mời an tọa, rải nước cúng dường lên tay chư vị, rồi phục vụ các ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và loại mềm. Sau buổi thọ thực, chúa lại mời các ngài đến ngay hôm sau, và cứ thế trong 7 ngày liền, dâng cúng các ngài nhiều lễ vật. Và vào ngày thứ 7, vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy, chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian trở về nơi trú ngụ cũ. Còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các ngài. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc chùa Kosala này là đệ tử của ta đã cúng dường ta lễ vật tối thượng. Vì các bậc trí nhân ngày xưa ở thời chưa có Đức Phật cũng đã làm như thế. Rồi ngài vận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua, và bậc trí giả Visura chính là ta. 496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc. Tiền thân Hika Barabara. Ta trong ngài xứng đáng ngôi cao. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một vị điền chủ. Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể Đức Như Lai và tăng chúng. Một hôm, ông suy nghĩ như sau. Ta thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể Đức Phật là ngôi báo và tăng chúng là một ngôi báo nữa. bằng cách cúng dường thực phẩm thượng vị và y phục. Nay ta muốn tỏ lòng cung kính trọng thể pháp bảo, song làm cách nào để cúng dường ngôi báo ấy? Vì vậy, ông đem nhiều vòng hoa thơm và hương liệu, đi về phía Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và hỏi ngài: Bạch Thế Tôn, ước nguyện của con là cúng dường pháp bảo, vậy làm sao một người có thể thực hiện việc ấy? Bậc đạo sư đáp: Nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thể ngôi pháp bảo, thì ông hãy cúng dường trọng thể cho A Nan Đà, vị thủ kho chánh pháp. Lành thay, ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ấy. Ông đi mời tôn giả A Nan Đà đến viếng nhà mình, rồi hôm sau rước tôn giả về nhà với lễ nghi vô cùng quy hoàng trọng thể. Ông mời tôn giả ngồi trên một bảo tọa lộng lẫy và cúng dường tôn giả vòng hoa thơm cùng hương liệu, rồi thiết đãi đủ loại cao lương mỹ vị, lại dâng loại giải dốc rất sang trọng vừa đủ cho ba y. Tôn giả liền suy nghĩ: Dinh dự này dành cho pháp bảo, nó không thích hợp với ta, mà thích hợp với vị tướng quân chánh pháp. Thế là đặt thực phẩm vào bình bát và cầm giải dốc, tôn giả đem đến tinh xá, tặng lễ vật cho tôn giả Sariputta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: Dinh dự này dành cho ngôi pháp bảo, nó không thích hợp với ta, mà nó chỉ thích hợp duy nhất với bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đấng pháp vương. Và tôn giả dâng nó lên đấng thập lực. Bậc đạo sư thấy không còn ai trên ngài nữa, nên thọ hưởng thực phẩm và nhận số giải dốc để làm ba y. Sau đó, tăng chúng bàn luận việc này trong chánh pháp đường. Này các hiền giả tỷ kheo, thế là vị điền chủ kia muốn tỏ lòng cung kính trọng vọng đối với chánh pháp nên cúng dường tôn giả A Nan Đà, vị thủ kho chánh pháp. Tôn giả này nghĩ mình chưa xứng đáng với lễ vật ấy, nên trao lại cho vị tướng quân chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình không xứng đáng, nên dâng lên Đức Như Lai. Còn Đức Như Lai thấy không còn ai trên ngài, biết rằng ngài xứng đáng với lễ vật ấy và ở vị trí đấng pháp vương, nên ngài đã thọ hưởng thực phẩm và nhận số giải để làm ba y kia. Như vậy, thực phẩm cúng dường đã tìm được chủ nhân nhờ đi đến đúng người có quyền thọ hưởng. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận: Khi ngồi ở đây, các vị trình với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm cúng dường đến đúng vào phần của người xứng đáng bằng những cấp bậc tiến lên tuần tự, mà ngày xưa, trước thời Đức Phật cũng thế. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, vua Brahmajata, chị gì, rất chân chánh tại Ba La Nại, sau khi đã đoạn trừ các ác nghiệp và hành trì thập dương pháp. Vì thế, tòa án xử kiện của vua trở nên trống rỗng. Vua muốn tìm kiếm cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han mọi người, bắt đầu với những người ở chung quanh ngài. Nhưng không nơi nào, dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài tìm được người nói một lỗi gì cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò dân chúng vùng quê. Vì thế, sau khi giao quyền trị nước cho các triều thần, ngài đem vị tế sư đi theo ngài. Hai vị cải trang du hành xuyên qua quốc độ Kashi. Tuy thế, ngài cũng không thấy ai nói về ngài vì một lỗi gì cả. Cuối cùng, ngài đến một làng ở biên địa, ngồi ở trong một sảnh đường không có cổng vào. Thời đó, một vị điền chủ của làng ấy là một phú ông giàu có đến 800 triệu đồng tiền, đi cùng một đám tùy tùng đông đảo đến một bến tắm. Thấy vua ngồi trong sảnh đường kia với thân tướng cao sang và sắc da vàng óng, ông xin lòng yêu mến ngài, liền đi vào sảnh đường và bảo: Hãy ngồi đây một lát. Sau đó ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vị, rồi trở lại với đám tùy tùng đông đảo mang theo các bình bát đựng thức ăn. Cùng lúc ấy, một vị tu khổ hạnh từ vùng Tuyết Sơn đi xuống cũng ngồi xuống đó. Vị này đã chứng được 5 thắng trí. Và một vị độc giác Phật cũng từ hang núi Nam Gia Hà Sơn đến ngồi đó. Vị điền chủ kia đưa nước cho vua rửa tay, rồi dọn một dĩa thức ăn thượng hạng đủ loại gia vị thơm ngon và đặt trước mặt vua. Ngài nhận và trao cho vị tế sư Bà La Môn. Vị tế sư cầm lên, trao cho nhà tu Khổ Hạnh. Nhà tu Khổ Hạnh bước đến gần vị độc giác Phật, tay trái cầm bình đựng thức ăn, tay phải cầm bình nước. Trước tiên rót nước cúng dường như chuyện trước, rồi đặt thức ăn vào bát vị này. Vị ấy liền ăn ngay, không mời ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ, ta dâng thức ăn lên đức vua, ngài trao cho vị tế sư, vị tế sư trao cho vị tu Khổ Hạnh, vị tu Khổ Hạnh lại trao cho vị độc giác Phật, và vị độc giác Phật đã thọ thực ngay mà không xin phép ai nữa. Việc cúng dường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuối cùng thọ thực và không cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này. Rồi vị ấy lần lượt đến gần mỗi người, đảnh lễ xong, liền nói câu ấy và được các vị trả lời. Phú ông hỏi, ta trông ngài xứng đáng ngôi cao, ngài đến từ cung điện sứ nào, sa mạc vùng này quan vắng quá, dáng hình ngài quả thật thanh tao. Vì mến thương ngài, ta đã dâng, cao lương khéo chọn, lựa vừa ăn, món cơm kia được, tài người khéo, nấu đổ lên trên món thịt thầm. Thực phẩm ngài cầm lại chẳng ăn, ngài đem tặng vị bà La Môn, lòng đầy cung kính nay xin hỏi, việc mới làm mang ý nghĩa chăng? Đức vua đáp, sư trưởng ta đây thật nhiệt thành, việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, nên ta phải tặng phần cơm cúng, xứng đáng quốc sư, quả thật tình. Phú ông hỏi, dù dưa cũng trọng bà La Môn, xin nói sao ngài lại chẳng ăn một dĩa cao lương tài nấu khéo, người đổ đầy trên món thịt ngon. Ngài chẳng hiểu thông nghĩa cúng dường, sao ngài đem tặng vị hiền nhân, với lòng kính trọng nay xin hỏi, việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? Tế sư đáp, ta có gia đình với vợ con, ta thường cư trú tại Gia Môn, dục tham vua chúa ta điều phục, tham dục riêng ta vẫn đắm hồn. Với người Khổ Hạnh bậc hiền nhân, xưa ở trong rừng vẫn trú thân, và cả thực hành theo giáo lý, nên ta cần thực phẩm đem dâng. Phú ông hỏi, nay ta xin hỏi bậc hiền nhân, ở dưới da ngài lộ rõ gân, với móng mọc dài đầu tóc rối, cái đầu dơ bẩn lẫn hàm răng. Ngài chẳng màng đời sống thế gian, hỡi người đơn độc trú rừng quan, tôn sư này có gì ưu thắng mà phải đem lương thực cúng dường? Vị Khổ Hạnh đáp, ta đào củ cải tỏi hành quang, cỏ lá bạc hà vẫn kiếm luôn, nhặt hạt cải đen rung lúa dại, trải ra phơi nắng thật khô giòn, ngó sen dược thảo táo chà là, am lạc mật ong miếng thịt thừa, là của ta dành phần kiếm được, rồi làm thành món hộp cho ta. Ngài không lão nấu, lão nhiều hàng, ngài chẳng có chi, lão buộc ràng. Thế sự, bao điều, ngài giải thoát, món cơm ngài hưởng đúng công bằng. Phú ông hỏi, xin hỏi ngồi kia, bậc trí hiền, mọi ngừng dục vọng, thảy nằm yên, món cơm nấu khéo đầy ngon ngọt, có kẻ đem phần thịt đổ lên. Ngài nhận và ngon miệng uống ăn, chẳng mời ai đến để chia phần, đầy lòng kính trọng nay xin hỏi, việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? Độc giác Phật đáp, không nấu cũng không bảo nấu dùm, nay không làm hại trước không làm, vị kia biết rõ ta không của, ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. Ta phải vị kia nắm chiếc bình, thức ăn cầm phía trái bên mình, cho ta món thịt hầm người đặt, trên bát cơm ngon thật tốt lành, cúng nhiều tài sản lắm kim ngân, bổn phận là đem của phát phân, ai bảo người cho cùng thọ hưởng, ấy là thù địch, chớ phân dân. Khi nghe những lời này, vị điền chủ vô cùng hoan hỷ, ngâm hai dần kệ cuối cùng. Thật là ta được một duyên may, hạnh ngộ quân dương ngự tới rầy, thuở trước ta không hề biết rõ, cúng dường mang phước quả tràn đầy. Đế dương với các bà La Môn, trị nước mà tâm ác dục tràn, các trí nhân tìm cây quả dạy, bậc tu hành giải thoát lòng tham. Khi vị độc giác Phật thuyết giáo cho vị kia xong, liền trở về cõi của ngài, và vị tu khổ hạnh cũng thế. Còn nhà vua, sau vài ngày ở lại với vị điền chủ, cũng trở về Ba La Nại. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm đến tay người xứng đáng, mà trước kia cũng vậy." Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường pháp là người điền chủ trong chuyện này. A Nan Đà, đại vua, Sariputta Xá Lợi Phất là tế sư, và ta chính là vị tu hành khổ hạnh trên vùng tuyết sơn.